Chúa sẽ trở lại. Đó là điều chắc chắn. Điều gì mà Chúa đã hứa Ngài sẽ làm thành? Vào những ngày cuối cùng của đệ nhị thế chiến, khi liên minh Anh, Mỹ, Nga ào ạt tấn công Berlin, thì quân Đức ở các mặt trận đã lần lượt đầu hàng. Phi cơ Nga dội liên tiếp hàng tấn bom xuống Berlin. Dân chúng kêu la, đói khát và chết chóc ở khắp nơi. Quân Đức từ các mặt trận đã báo cáo về Bộ Tổng Tham mưu cho biết cần phải đầu hàng vì quân Nga đã tiến tới Berlin. Và trong khi đó thì Hitler, người Việt mình hay gọi Hitler, trong khi đó thì Hitler và các hầu cận đang bình yên ở dưới hầm với lương thực đầy đủ. Và Hitler còn tổ chức sinh nhật của mình ngay dưới hầm. Rồi ngày 29 tháng 4 năm 1945 vào lúc 1 giờ sáng thì Hitler đã làm một việc mà mọi người rất kinh ngạc, đó là làm đám cưới cho chính mình với cô tình nhân cũ của ông là Eva Braun. Nhưng mà đời sống lứa đôi của họ thật ngắn ngủi. Chỉ một ngày sau đó thì cả hai đã tự sát sau 17 ngày bị liên minh tấn công. Mặc dù có những dấu hiệu báo tin tình thế rất nguy ngập và tính mạng của mình bị đe dọa bất cứ lúc nào, nhưng Hitler vẫn bình thản ăn uống, vui chơi, tổ chức sinh nhật và thậm chí tổ chức cả đám cưới của mình như không có việc gì xảy ra. Và thưa quý bạn chị em, đó chính là hình ảnh của nhân loại ngày nay. Mặc dầu những dấu hiệu về sự tái lâm của Chúa Giêsu trong thời đại của chúng ta rõ ràng hơn bất cứ lúc nào khác, nhưng nhân loại ngày nay vẫn thờ ơ, không để ý chi đến những lời cảnh báo của Chúa Giêsu. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 37 đến 39, và Chúa Giêsu đã ví sẵn con người ngày nay giống như con người trong thời của Noe. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa Giêsu phán: trong đời Noe thế nào thì khi con người đến cũng thế ấy, sẽ giống như vậy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta vẫn ăn uống, cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt đến mà đùa đem đi hết thải. Và Chúa phán rằng khi con người đến cũng sẽ như vậy. Tình trạng của con người trong thời đại ngày nay cũng sẽ giống với con người trong thời đại của Noe. Và chắc chúng ta không quên câu chuyện của Noe được ghi lại trong Sáng Ký đoạn 6 và đoạn 7. Noe đã cảnh cáo những người cùng thời với ông rằng một trận đại hồng thủy sẽ xảy ra, sẽ hủy diệt tất cả mọi người cùng mọi sinh vật trên trái đất này. Nhưng không một ai để ý đến lời khuyên của Noe cả. Không một ai ăn năn, không một ai từ bỏ đời sống tội lỗi của họ, và không một ai trở lại cùng Chúa cả. Họ vẫn ăn, vẫn uống, vẫn cưới gả như bình thường. Và rồi cơn đại hồng thủy thinh linh ập đến, đã cuốn trôi tất cả, cuốn trôi mọi người cùng mọi sinh vật. Không một ai sống sót. Và Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này để mô tả con người trong thời đại ngày hôm nay. Mặc dầu lời Chúa được rao giảng, mặc dầu những dấu hiệu về ngày Chúa tái lâm rõ ràng hơn bao giờ hết, nhưng con người không muốn nghe, hoặc nghe nhưng không để ý, không quan tâm đến. Họ vẫn đi làm, vẫn vui chơi, vẫn hưởng thụ như mọi ngày. Và tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em rằng, và Chúa Giê-xu sẽ đến thình lình, Chúa Giê-xu sẽ đến trong ngày mà không ai ngờ cả, như nước lụt đã thình lình xảy đến trong thời của Noê, hay như kẻ trộm đến vào ban đêm. Và Chúa Giê-xu còn cảnh báo thêm trong câu 40 và 41, lúc ấy sẽ có hai người. Chúng ta lưu ý điều Chúa Giê-xu cảnh báo. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong đồng ruộng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Và cũng có hai người nữ đương say tối, một người được đem đi, còn một người bị bỏ lại. Cũng sẽ có hai người nữ đang làm trong tiệm nêu, một người được đem đi và một người bị bỏ lại. Cũng sẽ có hai người nằm chung giường, đó là hai vợ chồng, một người được đem đi và một người bị bỏ lại. Và sau đó Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta trong câu 42, vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào Chúa mình sẽ đến. Và chúng ta cùng học hỏi với nhau để tìm hiểu xem có những dấu hiệu nào báo trước ngày Chúa trở lại và ngày tận thế không. Khi nhìn thấy đền thờ Jerusalem, các môn đồ đã trầm trồ khen ngợi và hãnh diện nói với Chúa rằng, thay nhìn kia, đền thờ đẹp đẽ, lộng lẫy biết bao. Bên ngoài, đền thờ được xây bằng đá cẩm thạch. Còn bên trong, chúng ta nhìn xem, bên trong được làm bằng gỗ bá hương với nhiều công trình mỹ thuật, được tẩn toàn bằng vàng. Và nhìn đền thờ sáng chói lộng lẫy, và các môn đồ đã hãnh diện và khoe với Chúa Giê-xu. Nhưng câu trả lời của Chúa đã làm cho các môn đồ vô cùng kinh ngạc, sửng sốt khi Chúa phán với họ như thế này: quả thật, ta nói cùng các ngươi, rồi đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên hòn đá khác mà không phải bị đổ xuống. Và 37 năm sau, tức vào năm 70 sau Chúa, lời tiên tri của Chúa đã được ứng nghiệm. Quân La Mã đã đàn áp cuộc nổi dậy của người Do Thái, và họ đã phóng lửa đốt đền thờ, và vàng ở trong đó đã chảy ra, và nó chảy vào trong các kẽ của những tảng đá lớn, những khối đá lớn. Và rồi để có thể lấy được cẩm thạch cũng như là vàng, thì quân La Mã đã cạy từng viên đá, để rồi cuối cùng không còn một hòn đá nào trồng trên hòn đá khác mà không phải đổ xuống. 37 năm trước khi Chúa Giê-xu nói lời tiên tri này thì họ chỉ cười, vì chúng ta biết rằng những tảng đá này nặng hàng tấn, và không ai ở không để rồi hạ từng cái tảng đá nó xuống cả, không ai làm cái chuyện như vậy cả. Và thật sự thì quân La Mã cũng không cố tình để đốt đền thờ, nhưng mà rồi thì họ phải làm điều đó. Tôi không nói nhiều về lịch sử ở đây. Và rồi khi vàng trải ra như vậy, thì đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa là họ đã phải khải hết những cái viên đá đó, để rồi không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá khác mà không đổ xuống. Và lời tiên tri của Chúa đã được ứng nghiệm. Và qua đó chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. vì không ai có thể nói trước như vậy được cả. Thế nhưng lời báo trước về sự tàn phá đền thờ Jerusalem mới chỉ là khởi đầu của những điều sẽ xảy đến trong tương lai. Chúng ta đến phần đầu tiên. Những dấu hiệu Chúa sẽ trở lại. Trong một buổi học Kinh Thánh, có hai người tín hữu đã hỏi tôi như sau: chiến tranh, đói kém, động đất, mất mùa, thiên tai, dịch lệ đã xảy ra cả hàng năm, cả hàng ngàn năm qua và vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay, thì làm sao chúng ta biết được đó là dấu hiệu báo trước ngày Chúa trở lại và ngày tận thế? Khi Chúa Giêsu nói đến những dấu hiệu này, Chúa dùng một hình ảnh rất sống động, đó là cơn đau chuyển dạ của thai phụ, được ghi lại rất rõ trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 8. Cơn đau chuyển dạ của thai phụ. Cơn đau bắt đầu từ từ, rồi dữ dội hơn, mãnh liệt hơn, và càng về sau thì tần số càng nhanh hơn, càng gấp rút hơn, cho đến khi đứa bé được ra đời. Và khi vợ tôi sinh cháu Timothy, thì lần đầu tiên tôi đã hiểu rõ hơn lời Chúa phán ở tại đây. Trong suốt 18 tiếng đồng hồ tôi nghĩ rằng Timothy nó muốn ở trong bụng mẹ, nó không muốn ra. 18 tiếng đồng hồ thật là căng thẳng. Và mỗi lúc thì vợ tôi càng đau hơn, và với tần số càng gấp rút hơn, cho đến khi Timothy được sinh ra. Và thưa quý bà anh chị em, Chúa dùng hình ảnh này để khẳng định rằng chiến tranh, đói kém, động đất, thiên tai, dịch lệ, mất mùa sẽ gia tăng không ngừng, với mức độ càng kinh hoàng hơn, cho đến ngày Chúa Christ trở lại trần gian này. Và Ma-thi-ơ 24 câu 21 Chúa nói như thế này: vì lúc ấy đó là thời gian đại nạn, sẽ có hoạn nạn lớn. The Great Tribulation, sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trái đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có. Thiên tai, đói kém, dịch lệ sẽ gia tăng cho đến cái điểm cuối cùng, đó là đại nạn. Mà đại nạn kinh khủng đến nỗi Chúa nói rằng trước và sau không bao giờ có. Không bao giờ có như vậy. Và dấu hiệu đầu tiên mà Kinh Thánh ghi lại, đó là Christ giả và tiên tri giả. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 4 đến câu 5. Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là ai? Ta là Đấng Christ. Và sẽ dỗ dành nhiều người. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng kia Đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu kỳ phép lạ, chúng ta lưu ý là làm những dấu kỳ phép lạ để lừa dối, và nếu có thể được, họ lường gạt ngay cả những người được chọn, tức là chúng ta. Và chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng, cho nên những tiên tri giả, Christ giả, những tôn giáo giả mạo cũng bùng nổ. Và ngày nay những tôn giáo giả mạo này đang gia tăng và thu hút cả hàng triệu người. Theo John Melton, giám đốc viện nghiên cứu tôn giáo tại Santa Barbara, California, thì Hoa Kỳ, đất nước của chúng ta, là đất nước có nhiều tà giáo nhất trên thế giới. Và một trong những tà giáo lớn nhất đó là gì? Đó là hội quỷ Satan. Họ thờ lại quỷ Satan. Và với hơn 2.000 tà giáo khác nhau. Đây là điều mà chúng ta cần cẩn trọng. Đất nước của chúng ta là đất nước có nhiều tà giáo nhất. Chúng ta cùng xem hình. 27 năm cách đây, một trong những quyết giả rất quen thuộc với chúng ta đó là David Koresh. Hội thánh chúng ta có David từ, nhưng mà đây là David Koresh. Người tự xưng mình là Đấng Christ, là chiên con của Đức Chúa Trời. Anh tự xưng mình là Chúa Giê-xu và là chiên con của Đức Chúa Trời và đặt thánh địa của mình tại Waco, Texas. Vào ngày 19 tháng 4 năm 1993, sau gần 2 tháng bị FBI bao vây, thì chúng ta xem hình kế tiếp. Họ đã nổi lửa tự thiêu. Và có 72 người đã chết. Và 4 năm sau tại San Diego, California, vào ngày 26 tháng 3 năm 1997, những thành viên của tà giáo cổng thiên đàng Heaven's Gate đã tự tử tập thể với lời nhắn nhủ sau đây. Chúng ta cùng xem vị giáo chủ. Ông là một người Mỹ da trắng. Và bức hình kế tiếp. Họ đã tự tử tập thể với lời nhắn nhủ sau đây. Chúng ta hãy lắng nghe điều mà họ nhắn nhủ lại trước khi chết. Chúng tôi vốn đến từ một không gian xa xôi. Nay chúng tôi đã hoàn tất công tác trên trái đất này. Chúng tôi đến từ một nơi xa xôi. Và rồi bây giờ thì chúng tôi đã hoàn tất công tác trên trái đất này. Vậy chúng tôi lìa khỏi thân xác này để trở về một nơi mà quý vị gọi là nước trời hay là thiên đàng. Và họ đã tự sát tập thể để cùng trở về thiên đàng hay nước trời, là nơi mà họ cho rằng từ đó họ đã đi ra đến trái đất này để hoàn thành công tác mà họ được giao. Và gần đây nhất đó là Lee Manhi, là giáo chủ của Tân Thiên Địa trụ sở đặt tại Hàn Quốc, và ông cũng tự xưng mình là Chúa Giê-xu. Và ông nói rằng ông sẽ không bao giờ chết. Nhưng mà lạ thay, nhìn ông thì thấy rằng gương mặt đã nhăn nhúm già nua và sắp chết rồi. Bên kế tiếp, phải quỳ gối xuống mà xin lỗi chính phủ và dân Hàn Quốc vì việc gì chúng ta đã biết rồi. Vì nơi nhóm lại của ông là ổ dịch gây ra đại nạn COVID-19 ở tại Hàn Quốc. Cho nên giáo chủ này phải quỳ gối xuống mà xin lỗi mọi người. Những quyết giả này đã xuất hiện như những sứ giả của ánh sáng, nhưng lại dẫn bày của mình vào sự tối tăm, tuyệt vọng, lầm lạc và hư mất. Và một điều chắc chắn rằng trong tương lai, những quyết giả này sẽ gia tăng quyền lực, sẽ thu hút được nhiều người hơn, bởi họ nhờ cậy quyền năng của quỷ Satan để làm nhiều dấu kỳ phép lạ như lời Kinh Thánh đã cảnh báo, sẽ chữa lành nhiều thứ bệnh tật, và nhất là họ sẽ rập khuôn, họ sẽ bắt chước những phép lạ của Chúa Giê-xu để làm gì? Để chứng tỏ cho mọi người biết rằng họ chính là Chúa Giê-xu, chính là Đấng Cứu Thế mà thế gian đang mong đợi. Và Kinh Thánh cảnh cáo rằng họ sẽ lừa dối ngay cả chúng ta là những người được chọn. Vì vậy, hơn bao giờ hết, mỗi chúng ta cần phải học lời Chúa để hiểu rõ lời Chúa, để phân biệt đâu là tà giáo, đâu là chính giáo, đâu là Chúa Giê-xu thật, đâu là Christ giả. Và điểm thứ hai, đó là chiến tranh. Dấu hiệu thứ hai, đó là chiến tranh sẽ gia tăng. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Ma-thi-ơ 24 câu 6 câu 7, Chúa Giê-xu phán thế này: các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, song chưa là cuối cùng đâu. Chưa phải. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Và Chúa Giê-xu báo trước với chúng ta rằng đặc điểm của Ngài sau rốt sẽ là chiến tranh gia tăng. Nếu ai mong muốn rằng sẽ có hòa bình thì forget it. Tôi muốn nói rằng forget it. Không bao giờ có hết. Mỹ cố gắng dàn xếp cuộc xung đột giữa Do Thái với Palestine để có hòa bình. Và tôi muốn nói rằng không bao giờ có hết. Chỉ có tạm thời thôi, không bao giờ có. Nhưng mà xung đột sẽ gia tăng, chiến tranh sẽ gia tăng cho đến ngày Chúa Christ trở lại trần gian này. Vì vậy nếu quý bà mong ước rằng sẽ có hòa bình, và tôi muốn thưa với quý bà chị em rằng dựa trên lời Chúa sẽ không bao giờ có. Chỉ tạm thời thôi, nhưng mà sẽ không bao giờ có. Chiến tranh xung đột sẽ gia tăng cho đến trận thế chiến cuối cùng. Xuyên suốt dòng lịch sử của nhân loại, dấu vết chiến tranh mỗi ngày càng in đậm hơn. Bên cạnh hai trận đệ nhất và đệ nhị thế chiến là những giao tranh, xung đột giữa quốc gia với quốc gia, xung đột khu vực, xung đột tôn giáo và xung đột chủng tộc đã cướp đi hàng triệu sinh mạng. Đệ nhị thế chiến đã kết thúc với hai quả bom nguyên tử được thả tại Hiroshima và Nagasaki, và hậu quả của nó đã gây thiệt hại chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Năm 1984, tức là 36 năm trước đây, thì riêng Mỹ đã có hàng trăm hỏa tiễn, mà mỗi hỏa tiễn có sức tàn phá gấp 74 lần quả bom được thả tại Hiroshima. Và đó là 36 năm trước đây. Nhưng mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay con người đã tiến bộ vượt bậc trong việc chế tạo những vũ khí hạt nhân tối tân, mà sức tàn phá của nó không những có thể hủy phá Hiroshima, hủy phá cả nước Nhật, mà tôi muốn nói rằng hủy phá cả thế giới và nổ tung luôn cả hành tinh này luôn. Và dựa theo lời tiên tri của Chúa Giê-xu trong Khải Huyền đoạn 16 câu 16, chúng nhóm các vua lại một chỗ theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Chúa Giê-xu nói rằng trận thế chiến cuối cùng sẽ xảy ra. Và trận thế chiến đó sẽ xảy ra tại trên đất nước Do Thái. Và Chúa nói đúng không?
Đúng.
Ngày nay nhìn lại dòng lịch sử của thế giới, ai cũng phải công nhận rằng ngòi nổ của chiến tranh thế giới cuối cùng nằm ở tại Do Thái. Nếu mà Chúa nói rằng chiến tranh thế giới cuối cùng mà nằm tại Việt Nam, thì ngày hôm nay tôi tin rằng mọi người sẽ cười lăn ra luôn và sẽ chế nhạo Chúa. Hàng ngàn năm trước Chúa đã nói. Và thậm chí lúc đó dân Do Thái chỉ là một nước rất nhỏ, không ai có thể nghĩ được hết. Chỉ có đấng dựng nên con người, đấng nắm dòng lịch sử, thì đấng đó mới nói đúng được thôi, thưa quý bạn chị em. Và Chúa tiên tri như thế này trong Sa-chi đoạn 14 câu 2 tới câu 4. Các cháu thiếu niên cần nắm vững để thấy được rằng Chúa của chúng ta thật diệu kỳ. Hàng ngàn năm trước thì Chúa nói thế này về trận thế chiến cuối cùng: vậy ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Jerusalem, cùng nước Do Thái. Thành sẽ bị chiếm, nhà cửa bị tàn phá. Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ cứu dân Do Thái. Bây giờ Đức Giê-hô-va sẽ ra đánh cùng các nước đó như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận. Ngày ấy chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve đối diện Jerusalem về phía đông. Núi Ô-li-ve sẽ chẻ làm đôi từ đông sang tây, tạo thành một thung lũng rất lớn. Phần nửa núi sẽ lui về phía bắc và phần nửa về phía nam. Chúng ta xem hình của núi Ô-li-ve. Và cái đền ở phía xa đó là đền thờ của Hồi giáo. Và chúng ta sẽ học trong bài chia sẻ tuần tới. Và đây là từ núi Ô-li-ve nhìn về hướng của đền thờ Hồi giáo. Và Chúa Giê-xu về trời từ núi nào? Ai có thể nhớ được? Chúa Giê-xu về trời từ núi Ô-li-ve, và Chúa nói rằng Chúa cũng sẽ trở lại trần gian này tại trên núi Ô-li-ve. Công vụ đoạn 1 câu 11. Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Khi Chúa được cất lên trời rồi, họ cứ đứng nhìn lên, mãi mê nhìn Chúa. Bây giờ Chúa cất đi rồi, ai ở với chúng con đây? Vẫn nhìn lên, kinh ngạc vì thấy Chúa được cất lên như vậy. Thì thiên sứ nói gì? Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Đức Chúa Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Chúa được cất lên tại núi Ô-li-ve thì Chúa cũng sẽ trở lại trần gian này tại trên núi Ô-li-ve. Và Chúa nói rằng trong cái trận thế chiến cuối cùng, khi mà dân Do Thái hoàn toàn thất thủ, thua cuộc, thì Chúa từ trên trời sẽ giáng xuống tại trên núi Ô-li-ve để cứu dân của Ngài. Và Sách-chi-ri đoạn 14 nói rằng khi chân Chúa đạp trên núi Ô-li-ve thì núi sẽ nứt ra làm đôi từ đông sang tây, phân nửa dời về phía bắc và phân nửa dời về phía nam. Và lời tiên tri này là hàng ngàn năm trước. Chúng ta biết điều gì xảy ra không? Ngày nay, gần đây thì những nhà địa chất học họ đến vùng núi Ô-li-ve thì họ đã thấy đã có một vết nứt sẵn từ đông sang tây, đã có sẵn một vết nứt rồi từ đông sang tây, đúng như lời Chúa nói. Và họ nói rằng nếu có một trận động đất xảy ra thì núi Ô-li-ve sẽ bị tách làm đôi, phân nửa dời về phía bắc và phân nửa dời về phía nam, đúng như lời Chúa nói hàng ngàn năm trước. Và tôi muốn hỏi rằng đấng đó phải là ai? Đấng đó phải là đấng dựng nên con người thì mới nói đúng được như vậy. Và đúng như lời Ê-sai nói, các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai, và ai giống như Đức Chúa Trời? Không ai giống như, không ai có thể so sánh được với Đức Chúa Trời của chúng ta cả. Và dấu hiệu thứ ba, đó là đói kém, động đất và dịch lệ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 7 và Lu-ca đoạn 21 câu 11, Chúa Giê-xu nói rằng nhiều chỗ sẽ có đói kém, sẽ có động đất lớn và sẽ có dịch lệ. Cùng với việc leo thang của chiến tranh thì Chúa Giêsu cảnh báo rằng những thiên tai, đói kém, động đất, dịch lệ cũng sẽ gia tăng. Các nhà khoa học thừa nhận một điều rằng nhìn chung thì đói kém có chiều hướng gia tăng, nhất là khi chiến tranh xảy ra và những chế độ độc tài gia tăng. Ủy ban về bầu khí quyển và đại dương của chính phủ Hoa Kỳ đã xác nhận số lượng trận động đất thay đổi mỗi năm, nhưng nhìn chung là gia tăng. Dịch bệnh thì không thể kể hết. Chúng ta thử vào trong Google, chúng ta sẽ thấy họ list ra mấy trăm năm trước đây dịch bệnh đã xảy ra, và đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy đầy hết. Chúng ta thấy bệnh mà phổ biến là gì? Đó là SIDA, bệnh AIDS. Rồi đến gì nữa? Đến SARS, Ebola, rồi đến COVID-19. Và tôi muốn thưa với quý bà chị em rằng dựa trên lời tiên tri của Chúa thì trong tương lai dịch bệnh sẽ gia tăng, sẽ không dừng lại. Như vậy những lời tiên tri của Chúa Giêsu đã trở thành sự thật. Những tiên tri giả, Christ giả, chiến tranh, đói kém, động đất, dịch lệ sẽ gia tăng. Sẽ gia tăng như là gì? Như cơn đau của sản phụ, càng dữ dội hơn, càng gấp rút hơn, càng mãnh liệt hơn, cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại trần gian này. Và điểm cuối cùng mà tôi muốn trình bày trong bài chia sẻ buổi sáng hôm nay, đó là sự lập quốc của dân Do Thái. Khi nói đến những dấu hiệu của sự tái lâm, thì một trong những dấu hiệu quan trọng nhất đã được ứng nghiệm trong thế kỷ 20 vừa qua, đó là sự lập quốc của dân Do Thái. Chúng ta nhớ vào năm 70 sau Chúa, sau cuộc nổi dậy chống đế quốc La Mã không thành, thì thành Jerusalem đã bị tàn phá, đền thờ bị đốt cháy, và dân Do Thái bị lưu đày và lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Và người La Mã đã cho xây tại vị trí đền thờ Jerusalem là đền thờ thần Jupiter, là thần của họ. Và kể từ đó thì Jerusalem đã trở thành thủ đô của ngoại giao. Chúng ta nhớ lại là năm 70 sau Chúa, quân La Mã do đại tướng Jesus chỉ huy đã tàn phá Jerusalem. Và trong cái trận chiến đó họ đã giết 1.100.000 người Do Thái. Và trong đệ nhất và đệ nhị thế chiến, từ năm 1939 đến 1945, Hitler đã giết khoảng 6 triệu người Do Thái. Một dân tộc nhỏ bé, ít người mà bị giết kinh khủng đến như vậy. Chúng ta còn nhớ vì sao phải không? Họ nói là nguyện xin huyết của người vô tội này, huyết của Chúa Giêsu đổ lại trên chúng tôi và trên con cháu của chúng tôi. Chúng ta còn nhớ điều họ nói phải không? Dựa vào những lời tiên tri trong Esai đoạn 60, Sa-chi-ri đoạn 14 và Khải Huyền đoạn 20, thì Chúa Giêsu sẽ thiết lập vương quốc 1.000 năm bình an mà thủ phủ của nó là ở tại Jerusalem. Như vậy, trước ngày Chúa Giêsu tái lâm, một điều chắc chắn là Do Thái sẽ được lập quốc. Ê-xê-chi-ên đoạn 37 câu 21, chúng ta lắng nghe lời tiên tri của Chúa. Này, ta sẽ kéo con cái Y-xê-ên ra khỏi giữa các nước mà trong các nước ấy chúng nó đã đi. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó. Chúa nói rằng dân Israel sẽ bị lưu lạc khắp nơi trên thế giới, nhưng mà ta sẽ kéo chúng nó ra khỏi các nước đó và đem chúng nó trở về ngay tại quê hương của chúng nó, trên vùng đất của chúng nó, vùng đất hứa mà Chúa đã hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Và Chúa nói rằng hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, ta là Đức Chúa Trời, và chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được việc đó mà thôi. Và chúng ta biết rằng họ bị lưu lạc khắp nơi trên thế giới là vào năm 70 sau Chúa. Vì vậy mà trong suốt khoảng 1.900 năm, trong suốt 19 thế kỷ, thì con cái Chúa ở khắp mọi nơi luôn hướng về lời tiên tri này. Vì họ biết rằng nếu dân Do Thái lập quốc thì ngày Chúa trở lại sẽ gần hơn bao giờ hết. Và tôi muốn thưa với quý ông bà chị em rằng đối với con người, lời tiên tri này không thể thực hiện được. Và thậm chí khi họ đọc Kinh Thánh và thấy Chúa Giêsu tiên tri rằng dân Do Thái sẽ lập quốc, họ cười, phỉ báng, chế nhạo. Vì sao vậy? Đối với con người không thể trở thành sự thật được. Vì dân Do Thái đã bị lưu lạc khắp nơi trên thế giới trong khoảng thời gian bao nhiêu? 1.900 năm, 19 thế kỷ. Họ bị tuyệt diệt gần hết, chỉ còn lại rất ít người. Sau năm 1975, sau khi Hitler giết 6 triệu người Do Thái, thì người Do Thái trên thế giới lúc bây giờ chỉ còn lại 11 triệu mà thôi. Họ không có tổ quốc. Và tôi muốn thưa với quý bạn chị em rằng họ không có đến một miếng đất bằng bàn chân để trở về. Họ không có một miếng đất bằng bàn chân để trở về. Đất của họ là ai lấy? Dân Ả Rập lấy hết rồi. Làm sao trở về lập quốc được? Không thể được. Không có cách gì để trở về lập quốc được hết. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, điều gì Chúa hứa Chúa làm thành. Con người không làm được, nhưng mà Đức Chúa Trời làm tất cả mọi việc đều được. Và ngày 14 tây tháng 5 năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận quốc gia Israel. Đó là một dấu quan trọng mà con cái Chúa đừng bao giờ quên. Năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận quốc gia Israel. Và ngày nay có trên 9 triệu người Do Thái đang sống tại Israel. Và nhiều người xem đây là sự ứng nghiệm lớn nhất chỉ sau lời tiên tri về Chúa Giêsu Giáng sinh mà thôi. Nhưng mà sự ứng nghiệm của lời tiên tri này không dừng lại tại đây. Chúng ta cùng xem hình. Vào tháng 6 năm 1967, sau cuộc chiến 6 ngày. Mà nếu chúng ta xem lại lịch sử, xem lại hình ảnh của cuộc chiến 6 ngày, thì dân Do Thái đã tàn phá quân Ả Rập. Giống như là chúng ta chơi game vậy. Máy bay mà hàng trăm chiếc mà nó bốc cháy như là chúng ta chơi game. Vào tháng 6 năm 1967, trong cuộc chiến 6 ngày, người Do Thái đã giành quyền kiểm soát Jerusalem. Thế là sau một thời gian dài đăng đẳng 1900 năm 19 thế kỷ, thì đất hứa và thủ đô đã nằm dưới quyền sở hữu và kiểm soát của người Do Thái. Và tôi muốn nói rằng một lần nữa, sự ứng nghiệm của lời tiên tri này đã làm rung chuyển thế giới. Vì tôi muốn nói rằng không có một nước nào trên thế giới này bị mất tổ quốc, phải đi lưu lạc khắp nơi trên thế giới 1900 năm, không có một miếng đất đến cái bàn chân mà lập quốc cả. Không có một đất nước nào như vậy cả. Nhưng mà điều gì Chúa hứa, Chúa đã làm thành. Và lời ứng nghiệm này đã rung chuyển thế giới. Và những người chế nhạo phải ngậm miệng lại. Vì không phải bởi con người làm được, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Và cũng là lời cảnh báo cho mọi người biết rằng lời tiên tri của Chúa Giêsu về Ngài tận thế và Ngài Chúa trở lại là hoàn toàn chân thật. Và Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 35, Chúa Giêsu phán rằng trời đất này rồi sẽ qua đi. Trời đất này rồi sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ chẳng bao giờ qua đi cả. Bây giờ chúng ta đến phần kết luận. Đó là trận chiến 6 ngày. Chúng ta cùng xem lại cái hình đó. Quân Do Thái đã chiếm thủ đô. Và phía sau đó là Dome of the Rock. Chúng ta, trong bài tới, chúng ta sẽ thấy kỳ diệu vô cùng. Người Hồi giáo rất là hãnh diện. Và họ cho rằng họ đã xây đền thờ của họ ngay trên nền của đền thờ Jerusalem, để sỉ nhục Đức Chúa Trời, để sỉ nhục dân Do Thái. Và nói rằng dân Do Thái, Đức Chúa Trời của dân Do Thái nói rằng đền thờ Jerusalem đã được, sẽ được xây dựng lại no way. Ngay cái đền thờ này là chúng ta đã xây đền thờ Hồi giáo nằm trên đó rồi, cho nên các ngươi không có cái quê nào để xây được đền thờ Jerusalem hết. Tuần tới chúng ta hãy nghe Đức Chúa Trời làm việc hết sức ngoạn mục, vượt quá điều chúng ta có thể suy tưởng. Đền thờ Jerusalem sẽ được xây dựng lại. Những gì mà Chúa nói trong Kinh Thánh đều được ứng nghiệm hết. Chúng ta ôm lại, Chúa sẽ trở lại. Những dấu hiệu, thứ nhất là Christ giả và tiên tri giả sẽ xuất hiện, sẽ gia tăng. Và thậm chí họ còn bắt chước những phép lạ của Chúa Giêsu để chứng tỏ rằng họ chính là Chúa của thế mà thế giới mong đợi. Và điểm thứ hai, chiến tranh sẽ gia tăng. Ai mong ước rằng thế giới này sẽ có hòa bình? Không bao giờ có. Thứ ba, đói kém, động đất, dịch lệ sẽ gia tăng. Ai trong chúng ta cũng mong ước rằng dịch lệ sẽ qua. Dịch lệ sẽ qua đúng, nhưng mà sẽ tiếp tục và sẽ gia tăng, đặc biệt trong ngày cuối cùng. Và điểm thứ tư, sự lập quốc của dân Do Thái. Và tuần tới sẽ có những dấu hiệu rất là ngoạn mục được ứng nghiệm gần đây. Và qua đó chúng ta tin chắc chắn rằng, thứ nhất, Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng, đó là Đức Chúa Trời đã dựng nên cả vũ trụ trời đất này, là Đức Chúa Trời đã dựng nên con người, là đấng duy nhất biết rõ quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài đã điều khiển mọi sự để làm thành chương trình, đã làm thành những gì mà Chúa đã nói trước hàng ngàn năm qua. Điểm thứ hai, Kinh Thánh chính là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Và đứng trước Hội Thánh và đứng trước mọi người, tôi công bố rằng không có một tôn giáo nào, không có một vị giáo chủ nào có thể viết được một quyển sách mà nói được dòng lịch sử của nhân loại và những việc sẽ xảy ra hàng ngàn năm trước mà được ứng nghiệm như Kinh Thánh cả. Chúng ta thử trưng dẫn coi có một tôn giáo nào viết được một quyển sách như vậy không? Không bao giờ có. Không bao giờ có. Và mỗi chúng ta cần phải đặt lòng tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời và Kinh Thánh. Nếu ai còn nghi ngờ lời Chúa, xin nói với Chúa rằng, Chúa ơi hãy tha thứ cho con. Chỉ có Đức Chúa Trời, đấng dựng nên con người, đấng nắm dòng lịch sử, đấng đó mới viết được quyển sách diệu kỳ như vậy. Và dòng lịch sử của con người chính là nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Chúa điều khiển mọi sự để làm thành những gì mà Chúa đã nói trong Kinh Thánh hàng ngàn năm trước. Và lời kêu gọi cuối cùng là Chúa cảnh cáo rằng ngày Chúa đã lâm sẽ có người được cất lên. Có người bị bỏ lại. Thậm chí hai vợ chồng nằm chung giường. Có thể người chồng hoảng hốt, quay qua, em đâu rồi? Hay là người vợ quay qua, anh đâu mất rồi? Hay cả hai vợ chồng nhìn, con của tụi mình đâu? Người chưa tin Chúa cần tin nhận Ngài để nhận được sự sống đời đời. Tất cả những tôn giáo trên trần gian này là giả mạo, ở dưới sự điều khiển của ma quỷ. Chỉ có đạo đến từ trời, đó là đạo chân thật mà thôi, cần trở lại để thờ phượng Chúa. Và chúng ta là những người tin nhận Chúa, là con cái của Ngài, hãy tỉnh thức. Vì chúng ta không biết lúc nào Chúa sẽ đến. Chúa nói là Chúa đến thần linh như nước lụt xảy ra trong thời của Noe, như kẻ trộm đến vào ban đêm. Cho nên chúng ta cần giữ đời sống của mình thánh khiết, đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần sống một đời sống đắc thắng, hết lòng hầu vì Chúa, để bất cứ lúc nào mà Chúa Giêsu trở lại, cũng có thể là tối hôm nay chúng ta không biết được, nhưng mà bất cứ lúc nào Chúa Giêsu trở lại thì mỗi chúng ta sẽ được cất lên mà gặp Chúa, và chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Và câu 42 Chúa nhắc nhở rằng vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Mời Hội Thánh đứng lên. Chúng ta không biết ngày nào Chúa Giêsu sẽ đến, nhưng mà Chúa cho chúng ta những dấu hiệu. Chúa cho những dấu hiệu. Và hàng trăm dấu hiệu đã được ứng nghiệm rồi. Và những dấu hiệu còn lại sẽ được ứng nghiệm. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Về những gì mà Chúa đã nói, đều đã được ứng nghiệm. Điều đó chứng tỏ Chúa chính là đấng dựng nên con người. Chúa chính là Đức Chúa Trời. Là Đức Chúa Trời chân thần, Đức Chúa Trời hằng sống duy nhất, mà mỗi chúng ta phải thờ phượng Ngài. Amen. Mỗi chúng ta đến với Chúa trong giờ phút này. Chúng ta dành vài phút để đến với Chúa. Nếu ai trong chúng ta nghi ngờ Chúa, nói với Chúa rằng, xin Chúa hãy tha thứ cho con. Nếu ai chưa tin nhận Chúa, thì giờ này hãy nói lần, Chúa Giêsu ơi, xin hãy tha thứ tội lỗi cho con. Hãy tha thứ tội lỗi cho con và nhận con làm con của Ngài. Những người tín đồ nào đang yếu đuối, nguội lạnh, hãy nói rằng, Chúa ơi, hãy tha thứ sự yếu đuối, hăm hẳm, nguội lạnh của con. Xin giúp cho con sống một cuộc đời đắc thắng, mạnh mẽ cho Chúa. Để đến ngày Chúa trở lại, con sẽ được cất lên mà gặp Chúa. Đừng để cho con bị bỏ lại. Nhưng con sẽ được cất lên với Chúa để được ở cùng Chúa luôn luôn. Và nguyện bài giảng hôm nay nhắc nhở chúng ta để hết lòng sống cho Chúa, hết lòng hầu việc Ngài. Vì chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thần, một Đức Chúa Trời tuyệt vời.